Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ 8 với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, gồm có từ bài 52 đến bài 58 và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 52, thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh, Ơn Phục Sinh. Các bài đọc hôm nay trình bày hai khuôn mặt được ơn phục sinh, đó là Phêrô và Maria Magdalena. Hai vị thánh này có những nét giống nhau. Cả hai vị thánh này đã khóc lóc rất nhiều. Maria Magdalena đã từng khóc ướt chân Chúa. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chắc chắn bà không thể cầm được nước mắt. Hôm nay ra viếng mộ Chúa, bà vẫn còn khóc lóc. Còn Phêrô sau khi phạm tội chối Chúa, ông ra về khóc lóc thảm thiết. Cả hai vị thánh này đều trải qua những giờ phút đau đớn buồn thảm. Đau đớn vì chứng kiến cảnh thầy mình bị khổ hình. Nhưng có lẽ đau đớn hơn nữa vì mất hết niềm hy vọng. Và trong khi thầy bị khổ hình, các ngài bị khinh miệt, bị chê cười, chẳng còn chỗ nào nương tựa, các ngài đã bị vùi dập xuống tận bùn đen. Các ngài trở thành những kẻ hèn hạ nhất trong xã hội. Cả hai vị thánh đều có lòng yêu mến Chúa tha thiết, gắn bó với Chúa dù Chúa đã chịu chết. Tuy có yếu đuối nhưng sau khi được ơn ăn năn sám hối, các ngài càng yêu mến Chúa hơn nữa. Có lẽ chính vì thế mà các ngài được ơn phục sinh khi Chúa sống lại đến gặp gỡ các ngài. Cuộc đời các ngài hoàn toàn thay đổi, đời sống các ngài từ nay hoàn toàn dâng hiến cho Chúa và cho công việc của Chúa. Các ngài không còn buồn phiền nhưng sống trong niềm vui. Niềm vui phục sinh khiến các ngài không còn sợ hãi, nhưng trở nên mạnh dạn hăng hái ra đi, làm chứng cho tin mừng. Maria Magdalena trở thành người đầu tiên loan tin mừng phục sinh. Bà trở thành tông đồ của các tông đồ. Phêrô, ngư phủ bây giờ trở thành kẻ trải lưới linh hồn rất thiện nghệ. Hôm nay, ngài đã đánh một mẻ lưới lạ lùng. Chỉ với một bài giảng, ngài đem 3.000 người về với Chúa. Ơn phục sinh thật lạ lùng, không những biến đổi tâm hồn một người, mà còn tràn lan đến muôn vạn người khác. Khi đọc bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến vì cuộc đời mẹ tôi đã trải qua nhiều đau khổ do nghèo túng. Mẹ tôi không buồn vì cảnh nghèo, nhưng cụ buồn vì không có khả năng lo cho con cái được như ý muốn. Tôi là người cảm nghiệm rõ điều đó. Các anh em tôi phải gia nhập quân đội, gian khổ nhưng không phải phiền hà đến gia đình. Còn tôi đi tu không làm gì có tiền, nhưng phải luôn xin tiền bố mẹ. Thời ấy đi vào chủng viện phải đóng tiền ăn. Hàng năm đến ngày tự trường, tôi vô cùng khổ sở, vì mẹ tôi luôn phải đi vay đây đó mới có tiền cho tôi đóng học phí. Tôi biết mẹ tôi cũng khổ vì điều đó, đau khổ vì chia ly. Gia đình tôi đông anh em, nhưng không mấy khi đoàn tụ. Thời chiến tranh con trai phải ra chiến trường, tất cả công việc trong nhà, ngoài đồng ruộng và cả những chi tiêu đều do một tay mẹ tôi quán xuyến. Thường bà chỉ thui thụi một mình, bố tôi thường bận việc xã hội, ít khi ở nhà. Tội nhất là những ngày lễ ngày Tết, nhà cửa càng có vẻ quạnh hiu vắng vẻ hơn. Mẹ tôi thường hay lo cho con cái, nên hết nhớ đứa này lại nhớ đứa kia. Đau khổ do chiến tranh. Chiến tranh đã làm cho mẹ tôi đau khổ rất nhiều. Năm 1967, một anh tôi bị mất tích. Năm 1972, lại thêm một người nữa mất tích, không có tin tức gì. Mẹ tôi đau khổ lắm, nhưng tôi không thấy cụ khóc bao giờ. Tết năm ấy tôi đi thăm mấy nhà rồi thấy buồn quá, lại quay về nhà thì bắt gặp mẹ tôi đang khóc. Tưởng không có ai, bà nằm trong giường và khóc rất khẽ. Tiếng khóc bị nén chặt nên bật ra nghe càng thổn thức hơn. Đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy mẹ tôi khóc. Ngoài ra mẹ tôi luôn tươi cười và chăm lo cho người khác. Năm 1975, khi các anh em không có tin tức gì, cuộc sống xáo động, vất vả, tôi đã hỏi bố mẹ tôi, thầy mẹ có cần con về nhà giúp đỡ không? Nhưng các cụ đã trả lời, con cứ lo việc phục vụ Chúa, thầy mẹ sẽ tự lo được. Các cụ có lòng tin yêu phó thác mọi sự trong tay Chúa, đau khổ càng làm cho mẹ tôi gắn bó với Chúa hơn, và Chúa đã đền bù cho cụ. Sau năm 1975, các anh mất tích cũng như các anh định cư tại nước ngoài đều có tin về. Không có ai bị chết trong chiến tranh, cuộc sống của mẹ tôi được an nhàn trong tuổi già. Tuy thế, cụ lại lo cho con cháu sống ở nước ngoài phải vất vả. Cụ thường nói với các con, đừng lo gì cho mẹ, để dành mà lo cho con cái, cuộc sống ở nước ngoài tốn kém và vất vả lắm. Sau những gian nan vất vả, Chúa đã thưởng công cho cụ. Chúa đã cho cụ được ơn phục sinh, những ơn lành Chúa ban cho cụ tỏa lan sang cả con cháu. Chúng tôi học được ở mẹ sự hy sinh quên mình, niềm tin yêu phó thác vào Chúa quan phòng, niềm vui chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn và sự quan tâm phục vụ người khác. Đó chính là tin mừng cụ giao truyền cho chúng tôi. Cụ qua đời giữa Chủ nhật thứ năm mùa chay, khi chúng ta nghe bài tin mừng, Chúa cho ông Lazaro chết 4 ngày sống lại. Hôm nay, chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho bà cố trong mùa phục sinh, tất cả như nhắc chúng ta tin tưởng vào lòng yêu thương của Chúa và ơn phục sinh Chúa ban cho cụ cố. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn bà cố Maria của chúng con. Amen.
Bài thứ 53, Cửa chuồng chiên, lễ dỗ mãn tang ông cố Louis, thân phụ cha Thomas Aquino, Nguyễn Xuân Thủy, Hà Nội ngày 8 tháng 5 năm 2006. Cửa có hai công dụng, để đóng vào và để mở ra. Có những cánh cửa giam hãm, đóng kín, đó là những cánh cửa đưa đến chết chóc, hủy hoại. Có những cánh cửa được mở ra, đón không khí trong lành, đón ánh sáng mặt trời tươi vui, đón nhận anh em trong tình huynh đệ thân mến. Đó là những cánh cửa mở ra sự sống. Hôm nay, Đức Kitô nói, ta là cửa chuồng chiên, những người tự nhận mình là cánh cửa, Đức Kitô là cánh cửa, không phải để đóng kín giam hãm đàn chiên, nhưng là cánh cửa mở ra. Đức Giêsu là cánh cửa mở ra những chân trời vô tận. Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới hạn hẹp, sinh mạng con người là bèo bọt, kiếp sống con người là mong manh. Thật đáng buồn nếu con người chỉ có thế, bị kết án chung thân vào một thân xác mau tan rã, bị giam hãm trong một thế giới vật chất mau tàn tạ. Đức Giêsu phục sinh đã phá vỡ vòng vây giam hãm đó. Khi tảng đá lấp cửa mộ lăn ra, Đức Giêsu đã mở ra cho nhân loại một cánh cửa. Cánh cửa đó dẫn vào một không gian vô tận. Từ nay con người không còn bị kết án chung thân vào thân xác mau tan rã nữa, vì Đức Giêsu phục sinh đã mặc lấy thân xác vinh hiển không bao giờ chết. Từ nay con người không còn bị giam hãm trong cái thế giới vật chất mau tàn tạ nữa, vì Đức Giêsu phục sinh đã mở lối ra thế giới thần linh. Trong đó con người sống trong tự do, không còn bị ràng buộc trong không gian. Đó là một thế giới mới, thế giới vĩnh hằng, không bao giờ tàn tạ, thế giới vô biên, chẳng có giới hạn. Đức Giêsu là cánh cửa mở ra suối nguồn sự sống. Thật là vô lý nếu con người sống chỉ để chết. Thật là vô lý nếu chết là hết. Nếu định mệnh con người là như thế, thà không sống còn hơn. Đức Giêsu đã bước vào thế giới kẻ chết để chiến đấu chống lại thần chết. Người đã chiến thắng. Và khi người mở cửa mộ bước ra, người đã mở cánh cửa dẫn vào một cuộc sống mới. Cuộc sống mới là một cuộc sống trọn vẹn, bởi vì không còn bóng dáng thần chết. Cuộc sống mới là một cuộc sống sung mãn, bởi vì chẳng còn vết tích của đau khổ, bệnh tật, đói khát. Cuộc sống mới là một cuộc sống siêu nhiên, trong đó con người được nâng lên làm con Thiên Chúa, được tham dự vào chính sự sống của Chúa. Cuộc sống mới là cuộc sống hạnh phúc, vì được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong một tình yêu trọn hảo. đọc bài tin mừng hôm nay trong ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội, ta không thể không nghĩ đến cánh cửa cổ kính và rộng mở của ngôi nhà thờ. Nhìn cánh cửa nhà thờ, tôi nghĩ đến ông cố Louis, đã nhiều lần đi qua cánh cửa này. Ông cố đã qua cánh cửa vào nhà thờ để dâng lễ, để đọc kinh cầu nguyện, để dọn dẹp, sắp xếp nhà thờ, để gặp gỡ anh chị em, để xây dựng tinh thần cộng đoàn. Ông cố đã qua cánh cửa để gặp gỡ Đức Kitô. Đức Kitô là người mục tử nhân lành, người biết rõ ông cố, người yêu mến ông cố và người chăm sóc ông cố. Và ông cố Louis là con chiên rất tận tụy, rất trung thành, không bao giờ lìa xa đàn. Dù trong những năm tháng khó khăn nhất, ông cố là con chiên đầu đàn, luôn đi theo Chúa và luôn gìn giữ khích lệ anh em, góp phần xây dựng cộng đoàn nhà thờ lớn này. Ông cố đã qua cánh cửa Đức Kitô để tiến vào đồng cỏ non xanh Chúa mở sẵn cho ông cố. Trong đó ông cố được nuôi dưỡng bằng mình máu Thánh Chúa, bằng các bí tích, bằng những ơn lành Chúa đổ xuống không ngừng cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đoàn mà ông cố có trách nhiệm. Chắc chắn Chúa là người mục tử nhân lành, vẫn luôn mở rộng cửa chuồng chiên cho ông cố Louis là con chiên rất yêu quý của Chúa. Chắc chắn Chúa đã mở cánh cửa thiên đàng cho ông cố, người tôi tớ trung thành của Chúa vào hưởng sự sống và hưởng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Tưởng nhớ ông cố Louis trong ngày giỗ mãn tang, không gì bằng ta hãy noi gương ông cố, luôn bước vào cánh cửa của Đức Kitô và luôn bước theo Đức Kitô để ta cũng được vào đồng cỏ non xanh muôn đời. Lạy Chúa, xin đón nhận ông cố Louis của chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 54, Đường đi có Chúa, lễ giỗ đầu của Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh, Hà Thao, ngày 11 tháng 8 năm 2008. Đường Emmaus là một con đường xấu, xấu vì đó là con đường làng bé nhỏ dẫn đến một làng quê bé nhỏ mà ngày nay người ta chưa biết chính xác ở đâu. Vào thế kỷ thứ nhất, chắc chắn một đường làng quê như thế rất gồ ghề, bụi bặm hoặc lầy lội. Đường Emmaus còn xấu hơn nữa khi hai người lữ khách mang tâm trạng buồn nản, thất vọng, thất thểu bước đi trong ánh trời chiều. Nhưng trên đường trở về, Emmaus trở thành con đường khác hẳn. Cũng con đường ấy, nhưng hai lữ khách cảm thấy con đường đẹp hơn bao giờ hết. Đi trong bóng đêm, nhưng hai lữ khách thấy con đường sáng lên, đi buồn về vui, đi xa về gần, đi thất vọng về tràn trề hy vọng. Tại sao thế? Thưa vì họ đã được gặp Chúa. Họ bước đi trong Chúa, Chúa đồng hành với họ. Cuộc đời Đức ông Giuse Đích là một hành trình Emmaus mới, có những bước gian nan, nhưng luôn có Chúa bên Ngài. Ta có thể thấy điều đó qua những chặng đường cuộc sống của Ngài. Chặng đường thứ nhất, bỏ Mỹ trở về. Năm 1955, Đức ông đang du học bên Mỹ. Các cha giáo phận bỏ đi quá nhiều, Đức cha gọi Ngài trở về phục vụ giáo phận. Thật là một cuộc lội ngược dòng, hoàn cảnh đang rất khó khăn, mọi người tìm cách trốn đi, còn Ngài lại quay trở về, từ bỏ xứ sở tự do để tìm về nơi bị cấm cách, từ bỏ tương lai tươi sáng để trở về đón nhận một hiện tại đen tối, một tương lai mù mịt. Ngài trở về trong tâm trạng lo âu sợ hãi. Ngài đang bước đi trên con đường buồn thảm, nhưng Ngài vẫn cương quyết bước trở về. Dù thấy trước những khó khăn trước mặt, nhưng Ngài vẫn vâng lời bề trên mà về. Dù biết tương lai bấp bênh đang chờ đợi, nhưng Ngài vẫn tiến bước trong tâm tình phó thác trọn vẹn. Giữa những chọn lựa, Ngài đã luôn thao thức tìm thánh ý Chúa. Chính trong đức vâng lời Ngài đã đi bên Chúa, chính trong tâm tình phó thác Ngài đi trong Chúa, chính trong thao thức tìm thánh ý Chúa, Ngài đi với Chúa, có Chúa, trong Chúa và với Chúa. Đường đi của Ngài ngày càng sáng tỏ, ngày càng chan chứa niềm vui và niềm hy vọng. Chặng đường thứ hai, hoạt động trong thời khó khăn. Ngài về nước giữa lúc sinh hoạt đạo đức khó khăn, tâm hồn mọi người hoang mang, mất định hướng. Trong viễn tưởng tương lai mù mịt, mọi người có khuynh hướng khoanh tay chờ đợi. Trái lại, Ngài bắt tay ngay vào việc, không chú ý tới những việc phụ thuộc, dư thừa, nhưng đi vào cốt lõi đời sống đạo, để chuẩn bị cho giáo dân, đặc biệt giới trẻ sống trong chế độ mới. Ngài đã cùng với các cha Quynh, cha Thông, cha Chính Vinh mở các lớp giáo lý. Đúng là nhu cầu thời đại, nên số người đến học đông chật cứng sân nhà. Chắc chắn phải có Chúa trong mình, nên Ngài mới hăng say và tìm được việc cần thiết phải làm trong hoàn cảnh khó khăn đó. Chắc chắn phải có Chúa trong mình, nên Ngài mới can đảm hoạt động, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm đang rình rập. Ngài luôn bước đi trên đường Emmaus bên Chúa, với Chúa và trong Chúa. Chặng đường thứ ba, hoạt động bị quản thúc. Thấy ảnh hưởng rộng lớn của Ngài, chính quyền đã đưa Ngài về quản thúc tại giáo xứ Chuôn. Giáo phận thiếu linh mục nhưng Ngài không được làm việc. Sức lực đang độ sung mãn lại bị kiềm chế. Thành tâm thiện chí nhưng bị nghi ngờ, bị kết án, bị canh giữ như một tội phạm. Trong hoàn cảnh đau buồn đó, Đức ông vẫn làm việc. Ngài làm việc tay chân như đào giếng. Không hiểu sao một mình Ngài có thể tự đào được giếng nước. Chắc chắn đó là một ý chí rất cao. Ngài làm việc thiêng liêng, bị cấm dâng lễ nên Ngài phải dâng lễ vào lúc nửa đêm hoặc 2 giờ sáng để giáo dân chung quanh có thể đến tham dự. Chắc chắn phải có Chúa trong mình nên Ngài không sợ hãi khi bị đe dọa, hạch sách và khủng bố tinh thần. Chắc chắn phải có Chúa trong mình, nên Ngài vẫn vui tươi làm việc trong những hoàn cảnh tăm tối nhất. Chắc chắn phải có Chúa trong mình, nên Ngài vẫn kiên tâm yêu mến phục vụ Chúa và trung thành với giáo hội. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng không bao giờ Ngài buồn lòng nản chí. Trong những lúc bị kiểm soát chặt chẽ, Ngài vẫn làm được những việc có thể làm. Đường đời Ngài đi đầy những khó khăn, nhưng có Chúa luôn ở bên Ngài, nên đường buồn đã trở thành vui, đường xa đã trở thành gần, hoàn cảnh tuyệt vọng lại chứa chan niềm hy vọng. Có Chúa ở với nên Ngài luôn hăng hái phục vụ. Kết hợp mật thiết với Chúa nên Ngài luôn sẵn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đời của Ngài là quãng đường Emmaus, đường của sự gặp gỡ Chúa, đi với Chúa, được Chúa chia sẻ nỗi niềm, được Chúa chia sẻ tình thương. Dù Ngài đã gặp biết bao khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ngài than phiền về những khó khăn đã gặp phải. Dù Ngài đã gặp phải bao nhiêu hiểu lầm, nghi kỵ, bất công, bạc đãi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ngài phê phán, nói xấu những người đã đối xử bất công với Ngài. Trái lại, mỗi dịp tĩnh tâm khi nhìn thấy linh mục đoàn càng ngày càng đông đảo, Ngài thường nói, thật là ý Chúa nhiệm màu, thật là ơn lành Chúa ban. Xưa kia không bao giờ nghĩ có được như ngày hôm nay. Ngài tìm thấy niềm vui tạ ơn Chúa trong từng biến cố. Ngài tìm thấy niềm hy vọng trong từng hoàn cảnh. Đường Ngài đi luôn luôn là đường Emmaus, đường đi có Chúa, đường đi với Chúa, đường đi trong Chúa. Ngài là tấm gương lớn cho chúng ta. Ngài là linh mục gương mẫu của mọi linh mục. Tưởng nhớ tới Ngài hôm nay, ta hãy noi gương Ngài, tiếp tục chí hướng của Ngài luôn hiến mình cho Chúa, phục vụ hội thánh. Hãy cùng Ngài đi trên đường Emmaus của mỗi người chúng ta, dù có vất vả chông gai, dù có mịt mù tăm tối, dù chưa thấy niềm hy vọng. Nhưng nếu chúng ta noi gương Ngài, luôn đi bên Chúa bằng đức vâng lời, kể cả trong hoàn cảnh rất khó khăn, luôn đi với Chúa bằng tâm tình đơn sơ phó thác, kể cả khi không thấy ánh sáng trước mặt, đi trong Chúa với thao thức luôn tìm thi hành thánh ý Chúa. Dù chưa biết được ý định của Chúa, ta sẽ được Chúa ở cùng, sẽ được Chúa dạy dỗ, và sẽ được Chúa hướng dẫn đến nơi Chúa muốn bằng kiệt.
Bài thứ 55, Đây Chiên Thiên Chúa, Lễ Dỗ Trăm Ngày, Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, ngày 3 tháng Giêng năm 2007. Thánh Gioan Bautista giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Có lẽ đối với chúng ta, hình ảnh con chiên khá là xa lạ, vì ta ít nuôi chiên, nhưng đối với người Do Thái thì chiên là một con vật rất quen thuộc. Người Do Thái nuôi chiên cừu để lấy thịt ăn, lấy lông chiên làm quần áo. Không những người Do Thái quen thuộc với hình ảnh con chiên, mà còn quen thuộc cả ý nghĩa của hình ảnh con chiên nữa. Chiên hiền lành nên thường được dùng để chỉ những người tốt, người hiền lành, người ngây thơ trong trắng. Chiên thường được dùng trong nghi lễ tôn giáo. Người ta dâng con chiên lên Chúa để xin ơn tha tội. Đặc biệt, trong lễ vượt qua, người ta sát tế con chiên để tưởng nhớ biến cố Chúa cứu người Do Thái thoát chết và thoát ách nô lệ Ai Cập. Thuở ấy, người Do Thái bị người Ai Cập bắt làm nô lệ. Chúa truyền cho người Do Thái giết thịt chiên, lấy máu bôi lên cửa nhà. Thiên thần Chúa đi qua, nhà nào có dấu máu chiên sẽ được cứu thoát. Hôm nay, khi nghe Thánh Gioan Bautista giới thiệu Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa, người Do Thái hiểu ngay ý nghĩa. Chúa Giêsu hiền lành vô tội, nhưng bị dẫn ra pháp trường như con chiên im lặng, đứng trước người thợ xén lông. Chúa Giêsu là con chiên vượt qua, chịu chết cho ta được sống. Chúa gánh lấy tội lỗi nhân loại. Chúa dùng máu thánh đổ ra để rửa sạch tội nhân loại. Chúa thánh thiện không có tội gì, nhưng đã chịu chết vì mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Là Chúa, nhưng Chúa nhận thấy thân phận loài người, chia sẻ định mệnh của con người trở nên một với con người, chết thay cho loài người. Suy niệm tới đây, tôi nhớ đến Đức Cha Cố Giuse Maria của chúng ta. Khi nhận chức giám mục, Ngài nhận lấy giáo phận, nhận lấy tất cả mọi người chúng ta. Khi nhận giáo phận, Ngài chấp nhận tất cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm, những nhân đức cũng như tội lỗi của mọi người. Ngài chung số phận với mọi người, người gắn bó cuộc đời với giáo phận. Như Thánh Phaolô đã nói, tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, trở nên Do Thái với người Do Thái, trở nên yếu với những người yếu, tôi trở nên tất cả cho mọi người. Ngài vui cái vui của mọi người, Ngài đau nỗi đau của mọi người, như Thánh Phaolô đã từng cảm nghiệm. Không kể các điều khác, còn có nỗi day dứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy mình sôi lên? Đức Cha Cố Giuse Maria mang lấy thân phận của cả giáo phận là gia đình của Ngài. Mọi giáo dân là người thân của Ngài. Công việc của giáo phận là công việc của Ngài. Sức sống của giáo phận là sức sống của Ngài. Ngài vui khi giáo phận có sự phát triển khởi sắc. Ngài mệt mỏi khi giáo phận thiếu sức sống. Ngài lo âu khi giáo phận thiếu thốn linh mục. Ngài đau buồn khi giáo phận gặp hoạn nạn. Thân xác Ngài có hao mòn đi, cũng là vì giáo phận. Sức khỏe Ngài có kém đi, cũng là vì giáo phận. Ngài hy sinh cuộc đời vì giáo phận. Hôm nay, Ngài đã giã từ chúng ta được đúng 100 ngày, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn còn tươi mới như hôm qua. Chúng ta thương nhớ người cha chung của giáo phận. Chúng ta biết ơn Ngài đã hết lòng hy sinh cho giáo phận. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài với tâm tình hiếu thảo biết ơn. Yêu mến Ngài, chúng ta hãy thực hiện ước nguyện của Ngài. Xin cho mọi người nên một. Thương nhớ Ngài, chúng ta hãy noi gương Ngài, luôn quên mình vì lợi ích của giáo phận. Lạy Chúa, xin thương linh hồn Đức Cha Cố Giuse Maria, người tôi tớ trung tín và tận tụy của Chúa. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 56, Xem Quả Biết Cây, Lễ dỗ bách nhật của cố Maria, kinh 3 ngày 22 tháng 6 năm 2005. Chúng ta đang sống trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân biệt. Hãy nhìn những bông hoa, hoa giả mềm mại không khác gì hoa thật, và hoa thật bóng bẩy khiến ta lầm tưởng là hoa giả. Hàng giả, thuốc tây giả, bằng cấp giả, người giả, và trong đời sống tinh thần, không thiếu những lý thuyết giả, mê hoặc con người vào nẻo đường lầm lạc. Không thiếu những lý lẽ giả dối, khiến tâm hồn con người chao đảo, không biết theo bên nào cho phải. Trong tình hình đó, Chúa Giêsu hôm nay đưa ra cho ta một nguyên tắc rất thực tế để phân định. Nguyên tắc đó là cứ xem quả thì biết cây. Muốn đánh giá cây phải xem quả, vì cây âm thầm mà quả hiển lộ. Nhìn cây ta không đánh giá được đúng mức giá trị của nó, phải nhìn vào quả ta mới biết giá trị của cây. Cây là nguyên nhân, quả là kết quả. Nguyên nhân còn tăm tối mù mờ, nhưng kết quả sẽ rõ ràng và thuyết phục. Thật vậy, có những cây rất to, rất đẹp, cành lá sum suê, tươi xanh, nhưng chẳng có giá trị gì vì chẳng có hoa, có quả. Trái lại có những cây xù xì, xấu xí, coi rất khẳng khiu, nhưng lại có giá trị cao vì cho hoa trái dồi dào, phong phú. Muốn xem cây có thể xem tức khắc, nhưng muốn xem quả thì phải có thời gian. Với thời gian kết quả rõ ràng và phán đoán mới chính xác. Đó là kinh nghiệm thực tế đời thường. Chúa muốn ta áp dụng kinh nghiệm thực tế này vào đời sống thiêng liêng. Xem quả mới biết cây. Ta hãy xem cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu. Nếu nhìn theo con mắt phàm trần, ta sẽ đánh giá đó là một cuộc đời thất bại. Sống rất ngắn, chỉ đào tạo được có 12 tông đồ, chưa được bao nhiêu người tin, chết như một kẻ nô lệ tội lỗi. Chết nhục nhã không một mảnh vải che thân, nhưng kết quả thiêng liêng thật là lớn lao. Chính nhờ cái chết đau đớn khổ nhục của người mà ơn cứu độ được ban cho toàn thế giới. Ơn cứu độ từ nơi người trải rộng khắp cả vũ trụ và trải dài đến vô tận trong thời gian. Chết càng khổ nhục, phục sinh càng vinh quang, như Thánh Phaolô đã tóm tắt. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thật là một cây khẳng khiu nở hoa, cao quý. Cây xấu xí cho trái ngọt ngon. Nhìn vào cuộc đời của cố Maria, ta cũng thấy như thế. Thật vậy, nếu chỉ xét về phương diện nhân loại, cuộc đời cụ phần lớn chìm trong vất vả nghèo túng. Gần suốt đời trong cuộc sống nông dân, chân lấm tay bùn, chỉ đủ ăn chứ không dư giả. Ngôi nhà nhỏ bé của cụ mới chỉ được xây tường cách đây khoảng 10 năm. Con cái đông nhưng mỗi người mỗi phương, gia đình không được mấy khi đoàn tụ, mà còn gặp hoạn nạn khốn khổ trong chiến tranh, khiến cụ cố phải tốn biết bao nước mắt. Cụ giống như một thân cây không những gầy gò khẳng khiu, mà còn bị bão tố vùi dập, gây thương tích đau đớn. Nhưng thân cây khẳng khiu này đã sinh ra những hoa trái ngọt ngào mà chúng tôi được thừa hưởng. Đó là một đức tin vững mạnh, vượt qua mọi thử thách gian nan. Đó là một đức mến nồng nàn, dù khổ đau cũng không hề thay đổi. Đó là sự kiên trì vượt qua tất cả mọi khó khăn. Đó là sự hy sinh quên mình, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác. Trên hết, đó là lòng tin yêu phó thác cuộc đời cho Chúa và ngoan ngoãn để Chúa dẫn dắt. Tôi xin kể lại một chi tiết nói lên tính cách của cụ cố. Vào năm 1975, gia đình tôi sống trong hoang mang lo lắng. Các anh em đều không có tin tức, không biết sống chết thế nào, chỉ còn trơ trọi hai ông bà cụ già sống tại kinh ba này. tôi đã hỏi ý hai cụ, thầy mẹ có cần con về nhà giúp không? Các cụ đã nhất quyết trả lời, thầy mẹ không cần gì cả, con cứ việc lo tu trì, Chúa sẽ lo liệu mọi sự. Tất cả những đức tính cao quý đó đã góp phần đào tạo chúng tôi, đã giúp chúng tôi biết vượt lên khi gặp thử thách, đã dạy chúng tôi luôn tin tưởng phó thác, đã rèn luyện chúng tôi biết quên mình để nghĩ đến người khác. Chắc chắn cuộc sống của cụ được Chúa chúc phúc. Chúng tôi biết đời chúng tôi nhận được nhiều ơn Chúa là do công phúc của cụ để lại. Cụ cố qua đi không có tài sản gì để lại cho con cháu, nhưng cụ đã để lại một kho tàng ơn thiêng cao quý. Đó chính là hoa thơm trái ngọt phát sinh từ thân cây khô khẳng, xù xì của cuộc đời đầy khó khăn. Cụ đã trải qua. Cụ chính là hạt lúa chịu gieo vào lòng đất, đã mục nát đi để cho chúng ta được một mùa gặt thiêng liêng bội thu. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ như thế. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ cố Maria. Amen.
Bài thứ 57, cơ hội làm chứng. Lễ dỗ cha cố Giuse Vũ Văn Toàn, Ngô Khê, 29 tháng 11 năm 2006. Năm ngoái, đúng ngày hôm nay, Đức Hồng Y, CP, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng viết thăm Hà Nội và phong chức cho 57 tân linh mục. Đó là một buổi lễ đặc biệt long trọng, được nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước chú ý loan tin. Năm nay, hai ngày trước, cũng tại Hà Nội, có thánh lễ long trọng đón tiếp phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp do Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard làm trưởng đoàn đến thăm Việt Nam với hai biến cố. Ta có cảm tưởng sinh hoạt tôn giáo hiện nay không còn nhiều khó khăn nữa. Thực ra hiện nay đang có những khó khăn mới cho đời sống đạo. Xin đưa ra một vài ví dụ. Về tự do, hiện nay ta có nhiều tự do hơn, nhưng không phải ai cũng biết dùng tự do. Nhiều người nghĩ rằng tự do là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không nghĩ đến quyền lợi của người khác, bất chấp luật lệ. Năm vừa qua, cả thế giới bất mãn vì tác giả Dan Brown cho xuất bản tiểu thuyết Da Vinci Code xuyên tạc lịch sử về Chúa Giêsu và về Hội Thánh. Cũng ngày hôm ấy, cả thế giới theo dõi việc Đức Thánh Cha Benedicto viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ngài bị những phần tử quá khích Hồi giáo xuyên tạc lời nói của Ngài để kích động Hồi giáo chống Công giáo. Về hưởng thụ, ngày nay đời sống con người ngày càng cao hơn, đầy đủ phương tiện hơn, nhưng con người không bao giờ thỏa mãn, luôn đi tìm sự nhàn hạ, thoải mái, vì sự nhàn hạ, thoải mái của bản thân. Nhiều người đã bất chấp luật lệ của Hội Thánh, vì hưởng thụ mà ngày nay, người ta phá thai tràn lan, đi tìm cái chết êm dịu, vì muốn hưởng thụ chốc lát mà sa vào tệ nạn, xì ke ma túy. Về cá nhân, tuy đời sống dễ dãi hơn, được hưởng thụ nhiều hơn, nhưng ngày nay con người lại ít tình nghĩa hơn, ích kỷ hơn, chỉ nghĩ đến cá nhân mà quên những người chung quanh. Chính vì thế mà nạn ly dị đang tăng nhanh. Chính vì thế mà tình cảm gia đình, làng xóm đang suy giảm. Đó là những cơn bắt bớ mới. Trước những khó khăn, Chúa Giêsu dạy ta đừng sợ hãi. Trái lại hoàn cảnh khó khăn chính là cơ hội để ta làm chứng cho Chúa. Có khó khăn mới biết ai là người trung tín. Có khó khăn mới nảy sinh những anh hùng. Ngày nay ta vui mừng và tự hào vì nước ta có nhiều thánh tử đạo vào hàng nhất nhì trên thế giới. Nhưng nếu xưa kia không có cấm đạo thì làm sao ngày nay ta có nhiều các thánh như thế? Những khó khăn ngày nay chính là cơ hội cho ta làm chứng cho Chúa. Năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam trong bức thư mục vụ 2006 kêu gọi chúng ta hãy làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay bằng đời sống yêu thương và phục vụ. Trong tình hình tự do có nhiều lạm dụng, người Công giáo hãy làm gương bằng đời sống tự chủ, tôn trọng luật Chúa, luật hội thánh, giữ kỷ luật chung. Trong một xã hội nặng về vật chất, người Công giáo phải làm gương về tinh thần vô vị lợi, trọng tình nghĩa hơn lợi lộc. Trong một xã hội đi tìm hưởng thụ cá nhân, người môn đệ Chúa phải làm chứng cho Chúa bằng đời sống phục vụ, quên mình để nghĩ đến người khác, đặc biệt những người nghèo khổ, bất hạnh. Cha cố Giuse Vũ Văn Toàn đã làm gương cho ta về sự phục vụ quên mình. Năm 1954, Ngài tình nguyện ở lại Lạng Sơn để phục vụ giáo dân. Nhưng sau vì thấy tính mạng Ngài bị đe dọa, Đức Cha và giáo dân đã thuyết phục Ngài ra đi. Khi làm cha xứ Kinh Ba, tôi đã được chứng kiến sự phục vụ quên mình của Ngài. Đời sống riêng tư Ngài tự động làm lấy, mọi sự như quay máy điện, tự lái đò đi làm lễ. Cha cố Giuse là tấm gương sống vô vị lợi. Khi ở Pháp, Ngài được nhiều người quý mến. Khi làm cha xứ, họ tiếp tục giúp đỡ Ngài. Nhưng Ngài đã nói với họ, bây giờ tôi giàu có hơn các ông bà rồi, không cần nhờ các ông bà giúp đỡ nữa. Ngài tự động xây nhà thờ, trường học, nhà xứ và đường xá cho dân đi lại. Không bắt ai phải đóng góp. Ngài thường nói, dân di cư bỏ hết tài sản lại, vào đây tay trắng rất khó khăn, không nên thêm gánh nặng cho họ nữa. Hôm nay, tưởng nhớ đến cha cố Giuse, ta hãy cầu nguyện cho Ngài, và nhất là hãy noi gương Ngài, sống phục vụ quên mình với tinh thần vô vị lợi. Như thế ta xứng đáng là con cháu của Ngài, và đáp lại lời Chúa, mời gọi ta làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 58 với tựa đề Thịt ta là của ăn. Nói đến máu thịt là nói đến những gì thâm sâu nhất trong con người. Thâm sâu vì máu thịt chính là sự sống. Thâm sâu vì máu huyết thuộc hệ di truyền. Ta thường nói máu huyết của cha, thịt xương của mẹ. Yếu tố gen là thứ sâu xa trong bản tính con người, là lực lượng âm thầm điều hướng định mệnh con người. Như thế, máu thịt không những làm thành con người thể lý bên ngoài, mà còn làm thành con người ở chiều sâu tâm sinh lý nữa. Máu thịt là thứ thiết thân nhất trong con người, thiết thân vì nó gắn bó chặt chẽ với bản thân ta, gắn bó với sự sống của ta. Lấy nó ra khỏi con người thì đau đớn lắm. Thiết thân vì ta yêu mến nó, yêu máu thịt của mình cũng như yêu mạng sống mình là một điều hết sức tự nhiên. Khi ban máu thịt cho ta, Chúa Giêsu phải chịu đau đớn. Mạng sống là quý nhất, nhưng người yêu ta còn hơn mạng sống của mình. Vì thế người hiến mạng sống cho ta như lời người nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hôm nay khi nói ban máu thịt cho chúng ta, Chúa Giêsu ban cho ta những gì thâm sâu nhất trong bản thân người. Người không chỉ ban máu thịt mà còn ban cho ta cốt lõi của bản tính Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Khi ban cho ta máu thịt, Chúa Giêsu ban cho ta chính tình yêu của người. Mạng sống là thiết thân, nhưng đối với người ta còn thiết thân với người hơn cả mạng sống của người nữa. Người chọn tiêu hủy mình đi để trở nên thiết thân với ta. Khi hiến mình làm lương thực, người chấp nhận chịu nghiền đán, chịu nỗi đau để trở thành thịt máu của ta, để trở thành thiết thân với ta, đến nỗi ta không thể tách người ra khỏi ta được nữa. Thật là một tình yêu lạ lùng, thật là một sáng kiến tuyệt vời. Khi suy niệm về thịt máu Chúa, tôi nhớ đến cha Hoàng Kim mà chúng ta cử hành lễ dỗ hôm nay. Tôi chưa có hân hạnh được gặp cha Hoàng Kim và hầu như không biết gì về Ngài. Nhưng tôi rất yêu mến âm nhạc của Ngài, và sau này qua những người bạn, tôi được biết đôi nét về cuộc sống của Ngài, nên lại càng mến phục con người của Ngài hơn. Cha Hoàng Kim là một nhạc sĩ và là một thi sĩ tài hoa. Các nhạc sĩ thi sĩ là những con tầm rút ruột, nhà tơ cho đời. rút ruột nhà tơ là lấy thịt máu của mình ra. Hồn thơ hồn nhạc chính là thịt máu kết tinh. Hồn thơ hồn nhạc là những gì thâm sâu thân thiết nhất của nhạc sĩ, thi sĩ. Qua những sáng tác của cha Hoàng Kim, tôi thấy hồn thơ nhạc của ngài là hồn dân tộc. Hồn dân tộc toát ra trong cung điệu, trong cách dùng từ, ngắt câu, làm cho thơ nhạc của ngài vừa sâu lắng vừa mềm mại, rất gần gũi và rất được yêu mến. Tôi còn nhớ vào năm 1996, các linh mục sinh viên tại Pháp đã tổ chức lễ các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà các cha thừa sai Ba Lê. Hôm ấy chúng tôi đã chọn bài Nơi Con Nương Tựa của cha Hoàng Kim làm bài đáp ca. Khi tang lễ, các bạn nước ngoài nói, tuy chúng tôi không hiểu lời bài hát, nhưng chúng tôi nghe những giai điệu thật đẹp, rất giàu chất thơ, và lạ kỳ là thấy thật gần gũi. Hồn thơ nhạc của cha Hoàng Kim cũng là hồn thánh kinh. Đa số lời ca trong các bài hát do ngài sáng tác đều cảm hứng từ thánh kinh, đặc biệt từ thánh vịnh. Chắc chắn để phổ nhạc cho những bài thánh vịnh, ngài đã phải suy niệm nghiền ngẫm rất lâu, nên những bài thánh vịnh do ngài phổ nhạc đều có hồn tự nhiên, nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp nâng tâm hồn lên khi cầu nguyện. Hồn thơ nhạc của cha Hoàng Kim là hồn đức mến. Chính lòng yêu mến Chúa tha thiết đã khiến ngài có được những sáng tác bất hủ. Một trong những bài rất thành công của ngài là bài Magnificat, Chúa đã làm cho tôi, hát lên vừa mang âm điệu rất Việt Nam, vừa diễn tả được tâm hồn ngây ngất tạ ơn Chúa. Tôi tin chắc cha Hoàng Kim đã phải cảm nghiệm được tâm tình yêu mến tạ ơn trong chính bản thân ngài, trong chính cuộc đời ngài, nên ngài mới có thể diễn tả tâm tình tạ ơn của Đức Mẹ sâu xa nhuần nhuyễn đến thế. Khi nói hồn thơ nhạc là máu thịt của cha Hoàng Kim, thì không phải là một lối nói văn chương bóng bẩy, nhưng là một sự thực. Ngài không chỉ sáng tác thơ nhạc bằng những câu chữ, những đốt nhạc, những hàng kẻ, nhưng bằng chính cuộc đời của ngài. Có thể nói đời sống của ngài chính là một bản nhạc. Đó là bản nhạc được dệt bằng những nốt nhạc hy sinh phục vụ. Cuộc đời phục vụ của cha Hoàng Kim trong lĩnh vực mục vụ đã được nhiều người công nhận. Trong tập Một Nén Nhang Cho Người Anh Đã Khuất, cha Nguyễn Ngọc Tỉnh đã ghi nhận, cha Hoàng Kim ở đâu cũng được xem như người mục tử hết tình với đoàn chiên. Không chỉ hy sinh phục vụ đoàn chiên, trong công việc mục vụ, cha Hoàng Kim còn hy sinh phục vụ hội thánh trong lĩnh vực chuyên môn của mình, để đóng góp cho hội thánh những bản nhạc đẹp, những vần thơ hay. Cha đã phải làm việc rất nhiều, quên cả ăn uống ngủ nghỉ, kiên trì và miệt mài làm việc trong những năm tháng khó khăn nhất. Đó là bản nhạc được dệt bằng những nốt nhạc chung sống hài hòa, rất đòi hỏi khi làm việc, rất nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, nhưng lại rất dễ thương đối với mọi người. Nhờ thế mà cha Hoàng Kim được mọi người yêu mến và có thể sống chung với mọi người. Cha có thể sống hài hòa với mọi người, có lẽ nhờ sự quên mình, luôn để mình hòa vào lợi ích chung. Chính vì thế cha đã có sáng kiến lập một thư viện cho nhóm phiên dịch, và chính ngài đã hiến toàn bộ sách vở riêng cho thư viện này. Thật là một nét đẹp rất khó tìm trong thời đại cá nhân chủ nghĩa ngày nay. Đó là một bản nhạc được dệt bằng những nốt nhạc chia sẻ yêu thương. Một người bạn kể lại, có hai người yêu nhau, đó là một tình yêu đẹp, nhưng chàng trai quá nghèo, chưa thể tiến đến hôn nhân theo sự đòi hỏi của gia đình. Tình yêu của hai người bị đe dọa vì một thanh niên khác con nhà giàu đạo đức và là chỗ thân quen với gia đình cô gái muốn cưới cô. Gia đình cô gái rất ưng ý chỗ thân quen này. Đôi bạn đến cầu cứu cha Hoàng Kim. Ngài đã không ngần ngại đem hết số tiền ngài có lúc đó, có thể nói là cả một gia tài, để giúp cho đôi bạn làm đám cưới. Bản nhạc cuộc đời ngài thật đẹp. Bản nhạc này sẽ còn giá trị mãi mãi. Bản nhạc này vẫn còn vang lên nơi thiên quốc, và chắc chắn đang được các thiên thần bên tòa Chúa ca hát, tưởng nhớ đến ngài. Không gì bằng ta hãy noi gương ngài, viết bản nhạc cuộc đời mỗi người chúng ta bằng những nốt nhạc hy sinh phục vụ, quên mình để sống hài hòa và biết yêu thương chia sẻ với mọi người. Lạy Chúa, xin thương đón nhận bài ca cuộc đời của cha Hoàng Kim. Amen. Nhớ ngày lễ giỗ của cha Hoàng Kim, 15 tháng 4 năm 1985, 15 tháng 4 năm 2005.